Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa được gặp lại quý vị qua loạt bài học về các phụ nữ trong Kinh Thánh hôm nay. Đây là chương trình Phụ Nữ, nhưng chúng ta biết rằng lời Chúa đem lại sự hướng dẫn và dạy dỗ cho mọi người trong mọi lứa tuổi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về bà Bát-sê-ba, một phụ nữ trong thời Cựu Ước. Chúng tôi gọi Bát-sê-ba là người vợ đơn sơ, thụ động, vì bà sẵn sàng chấp nhận và buông xuôi trong mọi hoàn cảnh. Qua hai bài học trước, chúng tôi đã nói về tội ngoại tình giữa vua David và Bát-sê-ba. Và để che giấu tội này, David đã phạm thêm tội giết người. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào hậu quả của tội lỗi mà David phải gánh chịu và lòng nhân từ của Chúa. Câu hỏi hôm nay, câu hỏi thứ 10. Xin đọc Samuel thứ 2 chương 12 câu 10, 11 và chương 13 câu 1 đến câu 29 và cho biết những điều đã xảy ra trong gia đình David. Tiên tri Nathan vâng lệnh Chúa, nói với David như sau: Cớ sao ngươi đã khinh bỉ lời của Đức Giê-hô-va mà làm điều không đẹp lòng Ngài? Ngươi đã dùng gươm giết Uri, người Hê-tít, lấy vợ nó làm vợ ngươi. Còn nó thì ngươi đã giết bởi gươm của dân Ammon. Nên bây giờ gươm chẳng hề thôi hủy hoại nhà ngươi, bởi vì ngươi đã khinh ta, cướp vợ Uri đặng nàng làm vợ ngươi. Ta sẽ khiến từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi. Ta sẽ bắt các vợ ngươi tại trước mặt ngươi, trao cho một người lân cận ngươi. Trích Samuel thứ 2 chương 12 câu 9 đến 11. Tội lỗi bao giờ cũng nghiêm trọng. Một khi đã phạm tội, dù chúng ta ăn năn và được Chúa tha thứ, hậu quả của tội lỗi là điều chúng ta phải gánh chịu. Trong trường hợp của David cũng vậy. Ngoài việc đứa con Bát-sê-ba sinh ra phải chết, những hậu quả khác mà David và gia đình ông phải gánh chịu là: gươm sẽ chẳng hề thôi hủy hoại nhà ngươi, từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi. Ta sẽ bắt các vợ ngươi tại trước mắt ngươi, trao cho một người lân cận ngươi, vân vân. Nhìn lại cuộc đời David, chúng ta thấy lời tiên tri này đã thành sự thật. Từ đó trở đi, David luôn luôn phải chống chọi với kẻ thù. Kẻ thù đó không những đến từ các dân tộc chung quanh, nhưng từ trong gia đình David. Các con ông làm phản. Một con trai của David là Amon phạm tội loạn luân. Vì tội loạn luân này, các con ông giết hại nhau, như có ghi trong Samuel nhì chương 13 câu 23 đến 29. Absalom, một đứa con khác, làm phản, chiếm ngôi vua. Và Absalom cũng là người lăng nhục các cung phi của vua cha, đúng như lời Chúa phán qua tiên tri Nathan. Bây giờ là câu hỏi thứ 11. Khi nghe lời khiển trách của tiên tri Nathan, David phản ứng như thế nào? Chúng ta học được điều gì qua phản ứng của David? Kinh Thánh ghi rằng, khi tiên tri Nathan đến vạch trần tội lỗi của David. David bèn nói cùng Nathan rằng: "Ta đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va." Tuy David chỉ nói một lời ngắn ngủi, nhưng với lòng thành thật ăn năn hối lỗi, Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng chân thành của ông, nên Ngài phán qua tiên tri Nathan: "Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội vua. Vua không chết đâu, nhưng vì việc này vua đã gây dịp cho những kẻ thù nghịch Đức Giê-hô-va nói phạm đến Ngài, nên con trai đã sinh ra cho vua hẳn sẽ chết." Chúng ta biết David thật lòng ăn năn tội, vì từ câu chuyện David và Bát-sê-ba, chúng ta có Thi Thiên thứ 51. Đây là lời cầu nguyện xưng tội của David, cũng là Thi Thiên được nhiều người yêu thích. Ngoài ra, lời tiên tri Nathan khiển trách David trong Samuel nhì chương 12 cũng là một phân đoạn đặc biệt trong Kinh Thánh, chứa đựng nhiều bài học quý giá cho chúng ta ngày nay. Vốn là một thi sĩ, David đã diễn tả lòng ăn năn thống hối của ông bằng những lời thơ thật là sâu sắc. Ngày nay, đọc Thi Thiên thứ 51, chúng ta không những hiểu được tâm trạng đau buồn của David, nhưng cũng nhìn thấy con người tội lỗi, yếu đuối của chính mình, và nhất là ơn tha thứ của Đức Chúa Trời. Có thể nói, ngoài Thi Thiên 23 cũng do David làm, Thi Thiên 51 là Thi Thiên được nhiều người yêu thích và học thuộc lòng. Chúng tôi xin trích đọc Thi Thiên đó một phần như sau: "Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong. Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ, để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi và xóa hết thảy sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Bây giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm, và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin giải tôi khỏi tội làm đổ huyết, thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa. Chúa ơi, xin mở môi tôi, rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy tôi chắc đã dâng. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Chúng tôi vừa trích đọc Thi Thiên 51, từ câu 1 đến câu 17. Đây là lời cầu nguyện ăn năn tội của David. Lời cầu nguyện trong bài thơ này cho thấy David thật lòng ăn năn về tội của mình. Và Chúa đã nhìn thấy tấm lòng ông, và Ngài đã tha thứ cho ông. Câu hỏi thứ 12 trong bài học này là: dù David phạm những tội thật kinh khủng, khi ông ăn năn, Chúa tha thứ cho ông ngay. Điều đó dạy chúng ta điều gì về Đức Chúa Trời? Quan hệ giữa David và Bát-sê-ba là một quan hệ tội lỗi. từ đó đưa đến những tội khác. Nhưng khi David thật lòng ăn năn, Chúa đã tha thứ hết cho ông. Khi tóm lược về cuộc đời David, Kinh Thánh ghi như sau. David làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, và ngoài việc Uri, người Hê-tít, trọn đời người không xây bỏ điều gì của Đức Giê-hô-va đã truyền cho, theo sách Các Vua Nhất chương 15 câu 5. Chi tiết này nói lên lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối với những người có tội biết ăn năn. Thật đúng như David mô tả trong Thi Thiên thứ 103. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Chúng ta thấy David đã thật lòng ăn năn tội, nhưng còn Bát-sê-ba thì sao? Vì bà cũng có một phần trách nhiệm trong lầm lỗi của David. Một lần nữa, Kinh Thánh không ghi lại phản ứng nào của Bát-sê-ba. Tuy nhiên, qua những ơn phước đặc biệt mà Đức Chúa Trời ban cho hai người sau đó, chúng ta tin rằng Bát-sê-ba cũng đã ăn năn tội và cũng được Chúa tha thứ. Chúa tha thứ cho David và Bát-sê-ba và ban phước cho hôn nhân của hai người qua sự kiện Ngài ban cho họ một đứa con trai khác và nói rằng Ngài yêu mến đứa con đó. Sa-mu-ên nhì chương 12, câu 24 và 25 ghi như vậy. David an ủi Bát-sê-ba vợ mình, đến ngủ cùng nàng. Nàng sinh một đứa trai, đặt tên là Sa-lô-môn. Đức Giê-hô-va yêu mến Sa-lô-môn, nên Ngài sai đấng tiên tri Na-thang đến đặt tên cho nó là Giê-đi-đia, vì Đức Giê-hô-va yêu mến nó. Ngoài Bát-sê-ba, David còn có những người vợ khác. Tại sao Chúa không để ý đến những đứa con do các bà vợ đó sinh ra, mà Ngài lại yêu mến con của Bát-sê-ba? Khi ban cho hai người đứa con trai thứ hai là Sa-lô-môn và tuyên bố rằng Ngài yêu thương nó, Chúa muốn David và Bát-sê-ba thấy rằng Ngài đã tha thứ tội của họ hoàn toàn. Sa-lô-môn là chứng tích lòng tha thứ của Chúa và tình yêu đặc biệt mà Ngài dành cho hai người. Đây là điều mang lại an ủi cho chúng ta. Dù chúng ta vấp ngã và phạm tội đến thế nào đi nữa, nhưng nếu chúng ta thật lòng ăn năn quay trở lại với Chúa, Ngài sẽ tha thứ hết. Chúa hứa, nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Trích Thư Giăng thứ nhất chương 1 câu 9. Riêng bà Bát-sê-ba không những được Chúa tha thứ, mà còn được nâng lên một địa vị đặc biệt trong lịch sử Do Thái. Bà không những là vợ vị vua mà Đức Chúa Trời chọn lựa và yêu thương, bà cũng là mẹ của vị vua khôn ngoan nhất trong lịch sử Do Thái. Một bằng chứng khác cho thấy Bát-sê-ba đã được Chúa tha thứ và ban ân điển đặc biệt, đó là tên của bà được ghi vào bảng gia phả của Chúa Cứu Thế Giê-xu, như chúng ta thấy trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 1 câu 6 phần B. Thưa quý thính giả, bài học về Bát-sê-ba hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ nói về vị trí của bà Bát-sê-ba trong lịch sử Do Thái và vai trò của bà khi David truyền ngôi cho con là Sa-lô-môn. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.